là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 70 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa khác. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, chú trọng lồng ghép nguồn lực thực hiện từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án dự án của trung ương, của tỉnh, của huyện và huy động các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, hộ gia đình được thụ hưởng.
Hết năm 2023, huyện Mù Cang Chải tranh thủ mọi nguồn lực khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch. Hết năm, huyện đã đón nhận 365.000 lượt khách du lịch, đạt trên 121,7% kế hoạch, doanh thu đạt gần 360 tỷ đồng. Huyện tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch như danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, một trong 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới. Điểm dù lượn khao phạ được giới phi công đánh giá là một trong 4 điểm bay đẹp nhất cả nước và là điểm bay đẹp nhất trong 10 điểm bay của thế giới. Hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Nhờ khai thác những tiềm năng thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người để phát triển du lịch, số lượt khách du lịch đến với huyện Mù Cang Chải tăng nhanh từng năm. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững, tạo môi trường văn hóa du lịch lành mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chế tác các sản phẩm lưu niệm phong phú, chế biến các món ăn đặc sản truyền thống của địa phương phục vụ du lịch.
Năm 2023, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện 28 vụ liên quan đến ma túy, cờ bạc, bắt giữ 12 đối tượng vi phạm về kinh tế môi trường. Công an đã lập hồ sơ khởi tố 35 bị can. Công tác nghiệp vụ cơ bản được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Công tác quản lý hành chính được duy trì, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Công an thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06. Trước mắt, lực lượng công an thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn.
Trong năm 2023, Công an huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ để người dân hiểu và tự giác giao nộp. Trong đó tuyên truyền sâu về tác hại của các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, săn bắt các động vật hoang dã, hủy hoại môi trường, cũng như hình thức xử phạt đối với các cá nhân tổ chức vi phạm quy định sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, công an các xã thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi họp thôn bản để tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không chế tạo, sử dụng, mua bán các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức. Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, kết thúc năm 2023, Công an huyện Lục Yên đã vận động người dân tự nguyện giao nộp và thu hồi 95 súng tự chế, 42 viên đạn các loại, 6 vũ khí thô sơ, 7 linh kiện lắp ráp súng tự chế, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, việc lấy phiếu tín nhiệm là để người được lấy phiếu tự soi tự sửa, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, là kênh thông tin để tổ chức bồi dưỡng đào tạo sắp xếp đúng người đúng việc. Thế nhưng còn đó những cảm xúc tham lam lợi ích nhóm và cá nhân thành kiến không vì cái chung mà vì cái riêng, khiến lá phiếu tín nhiệm không phản ánh đúng ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Việc lấy phiếu tín nhiệm là để người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi tự sửa thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng lựa chọn sắp xếp cán bộ đúng người đúng việc. Việc lấy phiếu tín nhiệm là cần thiết để mỗi cán bộ tự soi tự sửa là một kênh thông tin để tổ chức có thể lựa chọn được những người đủ đức đủ tài, bố trí cán bộ đúng người đúng việc. Thế nhưng vẫn còn đó những lợi ích, quan điểm, cảm xúc và định kiến cá nhân không vì cái chung mà chỉ vì cái riêng, khiến lá phiếu tín nhiệm trở nên không thực chất. Thực tế này rất cần sự quan tâm kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc thực thi các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế đánh giá cán bộ, bảo đảm, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong những ngày qua, theo dõi phiên tòa xét xử vụ đại án Việt Á, dư luận không khỏi bất bình khi nhiều quan chức đã từng nhận những khoản tiền biếu rất lớn từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đô la của doanh nghiệp. Nhưng khi đứng trước tòa thì họ nói rằng do nhận thức chưa đầy đủ và không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ, mà chỉ là nhận quà cảm ơn của Việt Á khi công việc kinh doanh có hiệu quả. Trên thực tế, món quà cảm ơn như những viên đạn bọc đường đã hạ gục rất nhiều những cán bộ có chức có quyền trong những năm qua. Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực và chắc chắn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để làm trong sạch hơn nữa đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Cùng với đó, phải phát huy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, bản lĩnh của mỗi đảng viên, đặc biệt là tinh thần nêu gương của người đứng đầu. Và chỉ có như vậy thì những món quà biếu, vốn là một nét văn hóa trong văn hóa ứng xử, mới không bị biến tướng trong dòng chảy phức tạp của đời sống. Cuối tháng 12, một số địa phương bắt đầu công bố báo cáo thưởng Tết, thống kê chưa đầy đủ, song đã có cho thấy những sự chênh lệch đáng kể về mức thưởng cao nhất, thấp nhất giữa các tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, đến ngày 26 tháng 12, cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của khoảng 30 tỉnh, thành phố. Năm nay do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau khá xa, nên nhiều doanh nghiệp định hình tiền lương thưởng Tết âm lịch chưa rõ ràng. Đây cũng là lý do địa phương chậm gửi báo cáo về Bộ. Dự kiến cuối tháng 12 và chậm nhất ở đầu tháng 1, Cục sẽ có báo cáo sơ bộ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hay, qua nắm bắt sơ bộ thì đến nay các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết cho người lao động. Tất cả doanh nghiệp tùy theo tình hình hoạt động của mình sẽ có những mức thưởng phù hợp với những từng ngành nghề, điều kiện. Lương thưởng năm nay cũng chắc chắn sẽ có điều chỉnh tăng ở mức phù hợp. Khảo sát thị trường cho thấy giá lợn hơi tăng lên mức 53.000 đồng một kg. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và về trên mức giá thành chăn nuôi. Hiện thị trường vào mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm nên sức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể. Thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lợn hơi lên cao. Tuy nhiên, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Giá lợn hơi từ đầu quý 4 năm 2023 đến nay không cải thiện, thậm chí còn giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Trước những diễn biến không thuận kể trên, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, người chăn nuôi nâng cao sự chủ động trước dịch bệnh, đồng thời nắm chắc nhu cầu thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp đáp ứng yêu cầu tiêu dùng dịp cuối năm cũng như Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đến thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 mới thực hiện được lớp 11, nên các nội dung kiến thức sử dụng trong đề thi minh họa chủ yếu thuộc khối 10 và 11. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Cục Phó của Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, hai dạng trắc nghiệm mới gồm thứ nhất, trắc nghiệm đúng sai nhưng kèm theo quy tắc, tính quy tắc. Trong một câu sẽ có nhiều nội dung phải trả lời được và mỗi một ý sẽ lại có đúng hoặc sai. Cách thức này sẽ đánh giá được nhiều mức độ khác nhau của học sinh, đòi hỏi các em phải có kiến thức toàn diện, năng lực xác định mới làm tốt được. Ở dạng thứ hai là trả lời ngắn, được xây dựng gần giống như tự luận, học sinh không biết được phương án trả lời và phải tự suy nghĩ và cho kết quả. Việc cân bằng các môn về độ khó dễ, sự phân hóa cũng như thang đánh giá chung trong tổ chức làm đề thi cho tất cả các môn thi tốt nghiệp. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Hà sẽ tương đối khó khăn nhưng cần phải làm nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Bất ổn leo thang tại Biển Đỏ đang gây rủi ro nghiêm trọng cho hoạt động thương mại toàn cầu. Sóng gió tại tuyến đường huyết mạch trong vận tải hàng hóa quốc tế này đã đẩy giá cước vận tải tăng cao chóng mặt, đe dọa kéo theo cú sốc lạm phát mới và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bất chấp cảnh báo gay gắt từ nhiều nước và tổ chức quốc tế, thời gian qua, lực lượng phiến quân Houthi đang kiểm soát phần lớn Yemen tiếp tục tăng cường tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Trong bối cảnh đó, mới đây Mỹ và các nước tham gia Liên minh An ninh trên Biển Đỏ đã ra tuyên bố chung yêu cầu Houthi nhanh chóng chấm dứt các cuộc tấn công. Tuyên bố khẳng định lực lượng Houthi sẽ phải trả giá nếu tiếp tục đe dọa tính mạng các thủy thủ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình an ninh tại khu vực, nhấn mạnh các vụ tấn công trên Biển Đỏ thời gian gần đây gây ra nguy cơ lớn không chỉ đối với sự ổn định trong khu vực mà cả hoạt động thương mại toàn cầu. Giới phân tích nhận định bất ổn an ninh trên Biển Đỏ đang gây rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào tàu hàng di chuyển trên Biển Đỏ từ tháng 11 đến nay đã làm gián đoạn hoạt động vận tải quốc tế. Nhiều hãng vận tải biển buộc phải điều chỉnh lịch trình hoặc tạm dừng vận chuyển qua tuyến đường dẫn đến kênh đào Suez. Mới đây, hai gã khổng lồ trong ngành vận tải biển là Maersk của Đan Mạch và Hapag-Lloyd của Đức thông báo sẽ chuyển hướng tất cả tàu hàng theo lộ trình vòng qua châu Phi thay vì sử dụng tuyến đường đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez do rủi ro an ninh trên Biển Đỏ tiếp tục ở mức cao. Cước vận tải biển tăng vọt và đột ngột đe dọa kéo theo cú sốc lạm phát mới cho nền kinh tế toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định nếu không sớm được giải quyết, tình trạng tắc nghẽn tại Biển Đỏ có thể giáng một đòn mạnh vào nỗ lực ghim cương lạm phát của các ngân hàng trung ương trong thời gian qua. Bên cạnh đó, bất ổn trên Biển Đỏ cũng đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu là tuyến hàng hải gắn kết nối châu Âu và châu Á. Kênh đào Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới. Đây cũng là tuyến đường quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư đến châu Âu và Bắc Mỹ. Vì vậy, đứt gãy vận tải trên Biển Đỏ không chỉ làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa mà còn khiến dòng chảy năng lượng bị ảnh hưởng, từ đó tác động tiêu cực đến nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hoạt động tại một trong những tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới bị đình trệ làm gia tăng tâm lý lo ngại rằng thương mại quốc tế đứng trước nguy cơ tiếp tục gián đoạn khi chỉ vừa chớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Giới phân tích nhận định nếu không sớm được dập tắt, bất ổn tại Biển Đỏ sẽ cản trở đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo. Để đạt mục tiêu đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân được huyện triển khai quyết liệt. Dựa vào lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, huyện Mù Cang Chải tập trung mạnh vào các lĩnh vực chăn nuôi hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Có lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai rộng lớn phù hợp để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã cụ thể hóa các chương trình nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo. Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thay đổi phương thức sản xuất, hỗ trợ sinh kế về chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, xã Mồ Dề đặt mục tiêu giảm 80 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, hiện xã cũng chỉ đạt 8 trên 15 tiêu chí. Chặng đường cán đích xã chuẩn nông thôn mới còn nhiều khó khăn, thách thức, song địa phương cũng xác định tập trung mạnh vào tiêu chí thu nhập sẽ tạo đà để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Do đó, trước hết cần có hình thức khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Để cụ thể hóa và thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo lộ trình, xã Mồ Dề đã tích cực vận động nhân dân sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ không hoàn lại và các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng tới các nguồn vốn phát triển chăn nuôi gia súc như chương trình hỗ trợ từ nghị quyết 69 của tỉnh. Trong 3 năm triển khai từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã có gần 40 hộ được hỗ trợ từ nghị quyết 69 với số tiền hỗ trợ từ 15 đến 30 triệu đồng một mô hình, đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại xã Mồ Dề. Ông Sùng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Đối với các mô hình thì hiện nay tức là trên địa bàn thì cũng đã triển khai 3 cái chương trình mục tiêu lớn, đó là quốc gia lớn, đó là chương trình phát triển dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nghị quyết 69 rồi là nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh. Thì qua những cái chương trình lớn của Trung ương rồi là nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh ấy, thì xã cũng đã tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là cái nghị quyết 69 thì tạo điều kiện cho người dân rồi là xây dựng các mô hình, đặc biệt là mô hình chăn nuôi đại gia súc như là trâu, bò, rồi là dê, vật lợn. Ngoài ra thì còn có các mô hình thanh niên tự quản trên địa bàn thì cũng từng bước phát triển, và đấy cũng là những cái tiềm đề để tức là tạo công an việc làm cho người dân trên địa bàn.
Là một trong những hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của tỉnh, năm 2021 gia đình anh Sùng A Ảnh, bản Nả Háng, xã Mồ Dề đã tu sửa lại chuồng trại để thực hiện mô hình nuôi trâu vỗ béo với quy mô 10 con. Sau hơn 2 năm chăn nuôi, gia đình anh hiện duy trì khoảng 15 con trâu bò trở lên. Mỗi năm từ hình thức chăn nuôi này đem lại thu nhập cho gia đình từ 80 đến 100 triệu đồng. Hiện nay gia đình anh Ảnh trở thành hộ có thu nhập khá trong xã và là mô hình được nhiều người dân địa phương học tập áp dụng, anh Ảnh nói. Nhà mình có diện tích đất rộng nên mỗi khi hỗ trợ nuôi châu bò, mình đã được xã cho đi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo, cách phòng chống dịch cho vật nuôi. Nhà mình cũng dành 3.000 m2 đất để trồng cỏ voi cho châu bò, có thức ăn thường xuyên. Ngoài ra mình còn tranh thủ thu dơm khô sau khi gặt và cây ngô để làm thức ăn dự trữ, nên châu bò nhà mình luôn béo tốt, bán được giá. Xã Mồ Dề hiện có trên 8.000 con gia súc chính, khoảng 200 hộ chăn nuôi từ 5 con trở lên, còn lại hầu hết các hộ nuôi từ 2 đến 4 con trâu, bò, lợn. Riêng năm 2023, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ở địa phương đạt trên 150 tấn, vượt kế hoạch huyện giao. Những năm qua, chăn nuôi hàng hóa đã giải quyết việc làm thường xuyên, mang lại thu nhập khá ổn định cho người dân. Bởi vậy, đây là một trong những hướng phát triển kinh tế mũi nhọn tại xã hiện nay. Để thúc đẩy chăn nuôi có quy mô hơn nữa, hàng năm xã Mồ Dề thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho người dân, nhất là các hộ nghèo bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Xã cũng cử cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi nhằm giúp họ có kinh tế, vừa có kiến thức chăn nuôi, mang lại thu nhập bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2023, xã Mồ Dề đã có một bản đầu tiên đạt chuẩn bản nông thôn mới, số hộ thoát nghèo vượt trên 101%, tỷ lệ hộ nghèo giảm tới 9,5%. Anh Mùa A Chầu, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Dù như ngỡ thì ảnh tổn tế thì ảnh rất là nhiều năm mà dù như thì...
Mình rất vui vì bản mình vừa được công nhận là bản đạt chuẩn nông thôn mới. Mấy năm trước các hộ chưa chăn nuôi nhiều nên còn khó khăn. Bây giờ nhà mình với nhiều hộ đã biết chăn nuôi gia súc có quy mô hơn nên nguồn thu nhập ổn định, mua sắm được nhiều thiết bị trong gia đình. Không còn lo đói rét nữa, mình rất cảm ơn những chính sách hỗ trợ của nhà nước để mình và bà con có được nguồn vốn mua trâu bò, được học kỹ thuật chăn nuôi sao cho hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Với gia đình ông Sùng A Mảng, bản Háng Tráng Lừ, xã Khao Mang, cũng có nhiều năm chăn nuôi lợn, nhưng trước đây chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, do không có vốn, thiếu kiến thức, bởi vậy gia đình ông luôn nằm trong diện khó thoát nghèo. Mới đây, nhờ số tiền 15 triệu đồng được hỗ trợ theo nghị quyết 69, gia đình ông Mảng đã mua 3 con lợn nái, 20 con lợn thịt để chăn nuôi. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật và kiến thức được tham gia các lớp tập huấn cùng với kinh nghiệm chăn nuôi sẵn có, gia đình ông Mảng đã tăng dần số lượng đàn vật nuôi. Hiện tại chuồng nuôi của gia đình có khoảng 40 con, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình, ông Mảng nói. Trước đây nhà mình chỉ nuôi 3-4 con thôi, ngày nào cũng phải nấu cám cho lợn ăn, vệ sinh chuồng trại. Bây giờ nuôi nhiều thì vẫn còn những công việc đó, chỉ là mình nấu cám nhiều hơn. Hai ông bà bây giờ già rồi cũng không đi làm nương được nữa, nên ở nhà nuôi lợn nhiều hơn, có thu nhập ổn định hơn. Vốn có lợi thế về diện tích đất tự nhiên rộng, thuận lợi cho chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, cùng với chủ trương thúc đẩy chăn nuôi gia súc ổn định và tăng số lượng đàn theo hướng nâng cao chất lượng, khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, gia trại, bán chăn thả của huyện. Khoảng 3 năm trở lại đây, người chăn nuôi ở huyện Mù Cang Chải đã có thu nhập ổn định. Để lĩnh vực chăn nuôi phát triển có quy mô, có thu nhập cao hơn, Mù Cang Chải còn quy hoạch và hướng dẫn nhân dân trồng cỏ và tận thu rơm rạ và cây ngô sau thu hoạch, nhằm đảm bảo có nguồn thức ăn tươi và khô phục vụ chăn nuôi, nhất là vào mùa đông. Huyện cũng chỉ đạo ngành thú y tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc để người dân áp dụng. Đến nay, huyện Mù Cang Chải hiện có trên 95.000 con gia súc chính, tăng 8,3% so với năm trước. Trong năm 2023, toàn huyện có 215 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng từ chương trình Nghị quyết 69. Việc triển khai các nguồn hỗ trợ thúc đẩy chăn nuôi là giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét, làm thay đổi nhận thức của người dân về chăn nuôi hàng hóa, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp họ có cuộc sống ổn định. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Thực hiện các cái chính sách hỗ trợ của tỉnh, thì phía huyện cũng đã triển khai tuyên truyền các chính sách đến bà con. Và từ đó thì bà con cũng đã nhận thấy được là trong công tác mà chăn nuôi, và đặc biệt là đối với lại đàn gia súc gia cầm trên địa bàn, thì đối với các chính sách thì cũng đã được bà con nhân dân là hưởng ứng, đăng ký triển khai thực hiện. Thì trong thời gian vừa rồi thì đối với lại bà con nhân dân trên địa bàn đã được hưởng các chính sách như là chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, và đối với lại các chính sách theo ba chương trình mục tiêu thì cũng đã hỗ trợ cho bà con nhân dân là đối với lại hỗ trợ về trâu bò sinh sản và cũng như là dê sinh sản, và để cho bà con nhân dân thì qua đấy thì cũng đã góp phần là tăng tổng đàn cho bà con nhân dân, và từ đó thì bà con nhân dân cũng đã chăm sóc tốt các cái tổng đàn và đã được nhà nước hỗ trợ, thì từ đó là cũng đã góp phần trong việc phát triển đàn chăn nuôi trên địa bàn và cũng là góp phần tăng thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn.
Tham quan các mô hình chăn nuôi ở huyện Mù Cang Chải, hiện nay có thể thấy sự đổi thay lớn trong tư duy chăn nuôi hàng hóa của người dân. Ở hầu hết các xã đã xuất hiện những mô hình chăn nuôi có quy mô lớn, có sự đầu tư về chuồng trại, về phương thức chăn nuôi. Người dân đã chuyển dần từ chăn thả tự nhiên sang bán chăn thả và nuôi nhốt. Việc chăm sóc vệ sinh phòng bệnh cho gia súc được hộ chăn nuôi chú trọng hơn. Chăn nuôi hàng hóa đã giúp người dân có thị trường đầu ra ổn định, góp phần tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật cho các vật tư, trang thiết bị, học cụ huấn luyện để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội. Trong đó, định kỳ hàng năm đã tổ chức thành công hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong toàn lực lượng. Năm 2023, tham gia hội thi có gần 60 sáng kiến. Vượt qua các sáng kiến đó, Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn ở Đại đội Kho Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự đã giành giải nhất. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ người cán bộ say mê sáng tạo kỹ thuật này và tìm hiểu về giải pháp của anh.
Là một trong những đơn vị trọng yếu của ngành kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại đội Kho Kỹ thuật luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật để bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh. Thường xuyên tiếp xúc bảo dưỡng trang thiết bị nên Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn có thời gian đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, từ đó có các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Mới đây trong quá trình huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, nhất là trong diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và các huyện, thấy súng đã cũ nên khóa tầm, khóa hướng bị mòn, khi bắn hay bị lệch đạn khỏi mục tiêu. Do vậy, khi bắn các chiến sĩ phải đóng cọc ở nòng súng để bảo đảm an toàn. Việc làm này vừa mất thời gian lại không đảm bảo mỹ quan. Trước thực trạng đó, Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn đã có giải pháp thiết bị hỗ trợ khóa tầm hướng súng 12,7mm. Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, Đại đội Kho Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy tỉnh cho biết.
Xuất phát là con người kỹ thuật, do vậy là cũng thường xuyên đi đảm bảo kỹ thuật, làm nhiệm vụ kỹ thuật cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy các huyện trong tỉnh Yên Bái. Do vậy tôi là người thường xuyên trực tiếp khi mà sử dụng súng 12,7 bắn đạn thật. Do vậy là tôi thấy một số cái bất cập, do vậy tôi đã nảy sinh ra để nghĩ ra được cái sáng kiến để hỗ trợ được cái thiết bị khóa tầm hướng của súng máy 12,7.
Với các thông số chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đều đạt yêu cầu đề ra, giúp cho bộ đội thao tác nhanh, an toàn trong huấn luyện và bắn đạn thật. Giải pháp thiết bị hỗ trợ khóa tầm hướng súng 12,7mm của Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn đã vượt qua gần 60 sáng kiến giải pháp để giành giải nhất tại hội thi sáng tạo kỹ thuật do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức năm 2023. Với tính thực tiễn cao, đến nay giải pháp đã được ứng dụng trong toàn lực lượng và đơn vị tỉnh bạn Tuyên Quang. Đại úy Đào Quang Lực, Đại đội trưởng Kho Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua thì cán bộ nhân viên Đại đội Kho Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tích cực tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Và trong năm vừa qua thì hội thi sáng tạo năm 2023 Bộ Chỉ huy tổ chức hơn 60 sáng kiến thì Đại đội Kho Kỹ thuật đã tham gia 2 sáng kiến và rất vinh dự là có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, tiểu đội trưởng bảo quản đã tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật với được vinh dự được giải nhất với sáng kiến là thiết bị hỗ trợ khóa bộ phận tầm hướng của súng máy phòng không 12-7. Và trong các cuộc diễn tập có bắn đạn thật thì với sáng kiến của đồng chí Toàn thì được quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự đánh giá rất cao, áp dụng rất tốt và thực tiễn trong quá trình diễn tập chiến đấu có bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí và người về người và vũ khí trang bị.
Hưởng ứng phong trào lao động sáng tạo trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ nhân viên Đại đội Kho Kỹ thuật đã vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, hàng năm đều đạt và vượt 120% chỉ tiêu theo kế hoạch. Thông qua phong trào đã khơi gợi niềm say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cán bộ nhân viên trong đơn vị. Đến nay, đơn vị có 25 sáng kiến giải pháp, trong đó tiêu biểu như sáng kiến thiết bị nắn chỉnh hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, sáng kiến thiết bị sửa chữa cánh đuôi đạn cối 60. Các sáng kiến này đã được giải trong hội thi sáng tạo kỹ thuật quân khu lần thứ 7 năm 2022. Và mới đây nhất là giải pháp của Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn được Hội đồng giám khảo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. Từ đó, giúp tháo gỡ vướng mắc, vì vậy có tính ứng dụng cao, dễ dàng thuận lợi khi sử dụng. Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, Đại đội Kho Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm.
Khi mà nghĩ ra được cái sáng kiến này thì cũng bản thân một mình mày mò ra và nghĩ ra được cái sáng kiến này, vừa làm vừa nghiên cứu. Do vậy là khi được hoàn thiện được cái sáng kiến này, tôi cũng hoàn thiện chỉnh trong vòng một tháng. Cũng rất là vui khi sáng kiến của tôi được áp dụng vào thực tế trong khi bắn huấn luyện của nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện trong tỉnh. Cũng sáng kiến này cũng được nhân rộng sang cả Tuyên Quang Do vậy là bản thân tôi rất tự hào và vinh dự tôi là một con người của kỹ thuật.
Thành tích của Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn cùng các cán bộ kho kỹ thuật, phòng kỹ thuật đã và đang đóng góp chung vào kết quả của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phong trào sáng tạo khoa học, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cất giữ, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật và bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị quyết thắng và là một trong những tập thể điển hình trong học tập và làm theo lời Bác của lực lượng vũ trang tỉnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.